Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2009. Và chúng ta đã học lần trước bài kệ thứ 33. Và hôm nay chúng ta sẽ học bài kệ thứ 34 của Tính Tâm Minh. Tuy nhiên hai bài này nó có một cái sự liên hệ với nhau. Mình chép hai cái câu cuối của bài thứ 33 rồi bài thứ 34 rồi chúng ta đi vô nó rất là dễ. Phần cuối của bài 33 như thế này: và đoạn thứ 34, hai câu trên người ta dịch là thế này: cực nhỏ là cực lớn, đồng nhau bậc cảnh duyên. Và cái bài thứ 34 thì người ta dịch thế này: cực lớn là cực nhỏ, biên giới đã không còn, cái không là cái có, và cái có là cái không. Nó hơi khó hiểu cho các vị một chút. Và chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này. Mình chép cái đại ý trước. Đại ý là thấu suốt vô ngại. Thấu suốt vô ngại nghĩa là gì? Tức là thấu đạt với cái nguồn cội, với cái đáy của nó, không còn bị cái gì ngăn ngại cả, là thấu suốt vô ngại. Và mình chia sẻ cái câu đầu là cực lớn là cực nhỏ. Câu thứ nhất: cái câu này người ta dùng chữ nó lộn đi lộn lại. Và các vị hiểu được một vế đầu, tức là hiểu được phần trên, thì các vị hiểu được cái phần này. Cái nhỏ nhất nó bao hàm cái lớn nhất, và cái lớn nhất nó có mặt ở trong cái nhỏ nhất. Mình chia làm ba tầng để cho nó dễ hiểu. Tức là từ cái điều rất dễ hiểu đi vô. Điều thứ nhất là thưa các vị, đây là cái cảnh giới của người tu chứng nghiệm, chứ không phải là cái cảnh giới để chúng ta bàn giải. Thế nhưng mà nếu chúng ta không có mở một cái phương tiện để đi vô thì rất là khó thâm đạt những cái điều này. Cho nên mình mượn những cái điều dễ hiểu nhất để đi vô. Cái điều đầu cản nhất đó là các vị thử nhìn mọi hiện tượng vật lý bên ngoài, nó đều mang cái đặc tính là trong cái nhỏ nó có chứa cái lớn, và trong cái lớn nó bao hàm phần rất là bé nhỏ. Ví dụ như trong cái lĩnh vực vật chất đời thường thôi, một cái tế bào của mình nó chứa đủ hạt mầm của nhiễm sắc thể từ nhiều đời cho tới đời này. Rồi trong một hạt bụi của hành tinh này, thưa các vị, nó có chứa luôn cả cái sự hình thành của hành tinh này, của dãy thiên hà luôn. Và người ta đi ngược cái quá trình của thời gian, người ta không có đo được là cái sự phát triển và có mặt của một tế bào nó có mặt bao nhiêu tỷ năm trên hành tinh này. Và nếu người nào nhìn thấu suốt được một hạt bụi thì người đó biết được cái cấu trúc của hành tinh, của cả một dãy thiên hà. Đó là cái điều mình nhìn ở ngoài thì các vị thấy rõ là trong cái cực nhỏ là một hạt bụi, nó chứa luôn thời gian, không gian. Cái câu hát Trịnh Công Sơn rất dễ thương, đó là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi, vân vân. Thực ra người mà có cái đầu nhạy cảm, nhờ cảm nghiệm được điều này rất là dễ. Không biết ta vân du từ thiên hà nào, ta là hạt bụi xa xôi đáp xuống hành tinh này, có mặt giữa cuộc đời lao sao vài mấy năm, trả hình hài về cho các bụi rồi ta biến mất vào cõi hư vô. Đó là cái cảm nghiệm đầu khi nhìn ra ngoài thế giới vật lý, các vị cảm nghiệm được điều này. Và rõ ràng là trong một cái hạt mầm bé nhỏ nó có cái vĩ đại của nó. Và thưa đại chúng, là trong tự thân hình hài vật lý của các vị, điều này nó cũng chứng nghiệm rất là hiển nhiên nữa. Người ta cắt một mẫu tim ra, bỏ nó ra ngoài, nó thoi thóp, nó nhịp như trái tim mẹ của nó. Người ta cắt một phần lá phổi thôi, thế thì cái sự hít thở của nó như lá phổi mẹ, một phần của cái gan thôi, thì cái công năng của nó vận hành lọc máu giống như là cái nguyên vẹn một cái gan. Từng bộ phận của người này các vị, nó đều chứa tất cả những cái yếu tố của một hình hài. Một bộ phận nó chứa toàn thể bộ phận trong cơ thể của các vị. Đó là điều dễ hiểu nhất. Và cái tầng thứ hai, thưa các vị, nó mạnh hơn một tí. Nó thuộc về cái lĩnh vực tư duy trừu tượng, như nghiệp thức của chúng ta, cái sự vận hành của suy nghĩ chúng ta. Thì trong một cái cực lớn nó có cái cực nhỏ, và trong cái cực nhỏ nó có cái cực lớn trong đó nữa. Thế nào là trong cái cực nhỏ nó có cái lớn trong đó? Ví dụ như những cái công trình lớn trên hành tinh này, từ cái kim tự tháp cách nay mấy nghìn năm cho tới tháp Eiffel của Pháp, tức là những cái công trình kỳ vĩ của con người, nó được sinh ra từ cái bộ óc mà bộ óc người ta không biết nó nằm đâu cả. Thế thì tất cả những cái công trình kỳ vĩ nó đều có mặt từ cái tư duy bé nhỏ vô cùng nằm ở trong đây. Cái rất là lớn nó hình thành từ cái bé nhỏ. Và cái tột cùng của cái bé nhỏ nó vô hình. Ví dụ như hạt bụi là nhỏ nhất chưa? Vẫn chưa. Người ta chẻ hạt bụi ra là 100 phần, nó gần với hư không, thưa các vị, cũng chưa gọi là nhỏ nữa. Cái nhỏ tột cùng của nó là không còn hình thể sắc chất, không còn cái hạt mầm gì hết, thì nó bằng với hư không, gọi là cái cực vi tế của nó. Thế thì hư không nó bao lớn? Đó là lĩnh vực lý luận, thì nó đã là cái tột cùng của cái bé nhỏ là cái lớn, nó là như vậy. Nghiền mịn hạt bụi ra không còn gì hết, không còn cái gì có thể nhìn được cả, nó là cái cực lớn là như vậy, nó trở thành hư không. Đó là từ điều dễ hiểu bên ngoài ta nhìn. Rồi quý vị có thể nhìn vào từ bên trong tự thân các vị cũng giống như vậy. Trong kinh Hoa Nghiêm có một cái ví dụ thế này rất hay. Có một hạt bụi, nếu người ta nghiền được hạt bụi đó thì người ta thấy là ngàn vạn dãy thiên hà có mặt trong một hạt bụi. Có một cái cuốn kinh to lớn bằng cả không gian mênh mông này nhét trong một hạt bụi. Đó là kinh Hoa Nghiêm. Rồi mình hiểu thế nào về cái chuyện có một cái quyển kinh thật lớn ghi chép hết lịch sử của thập phương ba đời chư Như Lai có mặt từ Hà Sa Kiếp cho tới hôm nay, ghi chép tất cả nghiệp thức của mọi loài chúng sinh trên mặt địa cầu này, họ gom lại nhỏ hơn một hạt bụi nhét vào trong đó. Cái năng lực của cái cuốn kinh kia, năng lực của cái chiều rộng, chiều dài, lịch sử, không gian, thời gian có mặt trong hạt bụi. Đó là cái diễn đạt trong kinh Hoa Nghiêm, để mình hiểu thế nào. Cái đó là cực lớn có mặt trong cái cực nhỏ đó. Thưa đại chúng, là mình dùng cái ví dụ này, các vị lần lần thăm dò vô thì nó dễ hiểu. Ví dụ như tâm thức của các vị, cái hệ thần kinh não các vị nó được cụ thể trong đây rất là ít, cân nặng không bao nhiêu phao cả. Thế nhưng mà với người thông minh thì họ chứa trong đây chừng bao nhiêu cái tư liệu sách vở đây? Thưa, rất là mênh mông. Có những người cực kỳ giỏi, họ có thể sáng tác một đời họ là thư tịch 50-30 tác phẩm là chuyện bình thường. Có phải vậy không? Đó là cái ta có thể cảm nghiệm được. Đó là năng lực trí tuệ của các vị. Nó dung chứa trong đây không bao nhiêu. Thế mà nó có năng lực thể hiện ra vật chất, những cái công trình nhân tạo của loài người, những cái kinh thành hoành tráng, những cái vạn lý trường thành, vân vân. Đó là từ tâm thức của một con người suy nghĩ, thiết định thôi. Thế thì tất cả những cái lớn kia nó có mặt trong cái nhỏ, mức độ cạn, dễ hiểu nó là như vậy. Mức độ sâu hơn, tinh tế hơn, thưa các vị, như phiền não, khổ đau, ưu tư, buồn giận của tâm thức các vị, những cái nỗi niềm quằn quại của lòng các vị, nếu mà phải khóc thì khóc tới từ năm này tới tháng kia chưa chắc đã hết nỗi buồn. Nó lớn chứ không phải nhỏ. Và lịch sử vui buồn của một đời người, lịch sử nổi chìm của ba cõi sáu đường trong một thân phận con người thôi, thưa các vị, nó đi ngang qua hà sa kiếp. Thế nhưng mà tất cả những cái ấy nó chỉ gom lại, nó đều bị cái sự nhận biết của các vị nhìn thấy. Không biết nó có dễ hiểu hay không. Thí dụ thế này. Thí dụ như mình buồn, mình giận, mình suy nghĩ, mình nói lảm nhảm trong đây, có thể ngày này qua ngày kia, nó kéo dài không dứt. Nó rất là rộng. Nghiệp thức nó có thể rải ra làm khổ cho ta, làm khổ cho người, không biết cơ mang nào mà nói. Các vị là một người chủ gia đình mà các vị ôm nỗi niềm phiền giận đó, các vị không giải trừ được, các vị vung vãi nó ra thì người thân của ta, con cái của ta, bạn bè của ta lãnh đủ. Thế nhưng mà nếu mình thông minh á, thì mình lui về phía sau một chút. Tất cả những cái buồn giận ấy là cái bị các vị nhìn, các vị là người nhận biết nó đang có mặt. Cái nhận biết buồn giận nó vốn là vô hình, nó vốn gần với hư không. Cái suy nghĩ của các vị thì nó có hình để các vị nhận diện được. Còn cái nhận biết cái suy nghĩ, tức là cái nhìn thấy cái suy nghĩ, thì nó vốn không hình, không có chữ nghĩa gì cả. Nó chỉ đơn thuần là ánh sáng nhận biết của tâm thôi. Có phải không? Nó vốn rỗng lặng, không có hình thể. Thì nó là cái gì? Nó là cái không. Cái không này nó nhận biết mọi cái hữu vi pháp, từ bên ngoài cho tới bên trong tâm thức. Do vậy, ngay trong hình hài năm quẩn của các vị, nếu các vị khéo quay vào bên trong, các vị nhận ra được cái nhận biết ấy vốn là lý tánh, vốn là tâm Phật, vốn là trạng thái Niết Bàn. Thế thì mọi thứ sinh tử phiền não khổ đau của hà sa kiếp đều là những thứ trôi nổi bồng bềnh trong đó, và quý vị chấm dứt nó ngay. Đó là cái ý ở tầng sâu mà Đức Thế Tôn ví dụ trong Kinh Văn Hoa Nghiêm, trong một hạt bụi của thân này thôi. Có năng lực màu nhiệm, đó là cái khả năng tuệ giác nhận biết. Có khả năng kỳ diệu, đó là vượt thoát phiền não khổ đau. Có khả năng kỳ diệu là chứng nghiệm được Niết Bàn, cho nên ngay một hình hài năm quẩn bọt vào như một hạt bụi. Nó có năng lực vô cùng kỳ vĩ là như vậy. Đã ở cuộc sống đời thường, người ta cũng có một câu rất là chân lý. Ví dụ như người chủ hãng xe Ford, ông có một câu nói rất là hay. Ông nói là nếu anh nghĩ điều đó anh không làm được, điều đó đúng, anh không có khả năng làm. Thế nhưng anh nghĩ rằng điều đó anh có thể làm được, điều đó cũng đúng nữa, anh có thể làm được. Anh nghĩ rằng anh không thể hết bệnh thì anh sẽ chết với cái bệnh. Anh nghĩ rằng bệnh này không đáng, ta chỉ vươn ngang qua nó thì anh hết bệnh. Anh nghĩ rằng nỗi buồn này mình không thể vượt qua được, thế thì anh không thể vượt ngang nỗi buồn. Anh nghĩ rằng nỗi buồn này rất bé nhỏ, tôi phải đi ngang qua đó, tôi phải vượt ngang khỏi nó làm cho nó tan biến thì anh làm được. Thế thôi. Đó là mức độ cạn của ý chí ta, ta có thể làm được điều đó. Thế thì thăm dò vào từng sâu, thưa các vị, cái lớn và cái nhỏ ở từng sâu nó có nghĩa là như vậy. Đừng nghĩ rằng hình hài này là một hạt bụi. Thưa các vị, hình hài này nó dung chứa được năng lực tuệ giác, có khả năng chứng nghiệm được Niết Bàn. Đó là cái cực lớn và cực nhỏ đó. Và khi đạt đến được điều này thì không có cái biên giới giữa lớn và nhỏ. Đó là ý đầu để chúng ta đi vào câu này. Ý thứ hai, đây là cái chân lý của Thập Phương Chư Như Lai nói à. Mình chưa nói đến Đức Thế Tôn nói. Thiền sư nói một câu thế này: tận thập phương giới thị sa môn nhất chích nhãn. Và cũng một câu y như thế này: tận thập phương giới thị sa môn nhất chích thủ. Tức là mười phương cõi nước như hà sa chỉ là con mắt của sa môn thôi, tức là con mắt của thiền sư thôi. Và mười phương cõi nước như hà sa chỉ là bàn tay của vị thiền sư thôi. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, lời này không phải là lớn nói, không phải là thiền sư nói qua què, mà cái điều này nó rất là thật. Thế nào là mười phương thế giới mênh mông chỉ là con mắt của một vị thiền tăng? Ví dụ mức độ cạn các vị thực tập thì thế này: con mắt này nó có khả năng rất là mênh mông. Các vị mở mắt là các vị nhìn thấy mặt trời phía xa, trăng sao hiện trong bóng mắt của các vị, không có gì bị ngăn che cả. Vậy cái năng lực nhận biết của nó rất là mênh mông, rất là rộng. Nó không bị bất cứ một cái gì hạn chế khi trước mắt nó không có một Phật cả. Có phải vậy không? Thế nhưng mà khi tâm thức của các vị đang bận biểu lo âu, suy tư, vui buồn của quá khứ tràn về, các vị đang trầm tư trong cái nỗi niềm của quá khứ, thế thì mắt các vị nhìn mà các vị không thấy trăng sao, trăng sao trước mắt mà không thấy. Thế thì rõ ràng là nếu lòng các vị rỗng trống, an trú ngay cái niệm hiện tiền, thì mắt các vị bừng sáng như trăng sao, nhìn thấy là cả một cái chiều rộng 380 độ. Đó là mức độ cạn của mắt vật lý này có khả năng nhìn thấu. Rồi có mắt sâu bên trong. Mắt sâu bên trong nghĩa là không có mở mắt, nhắm mắt mà vẫn thấy. Thấy không? Thưa đại chúng, là bình thường mình mở mắt thì thấy, nhưng mà nhắm mắt thì mình thấy tối đen à. Thế nhưng mà các vị thực tập lâu dần, các vị nhắm mắt nhưng mà có cái nhận biết, ta gọi là cái, ta gọi cái nhận biết đó là cái thấy. Tại sao gọi nó là cái thấy? Mở mắt thì thấy cảnh vật bên ngoài. Thế nhưng mà nhắm mắt thì lúc bây giờ các vị tĩnh tâm, tâm các vị dừng lại ngay bây giờ, thì những cái buồn, cái giận, cái lo âu phiền muộn từ bên trong của tâm thức các vị sinh khởi, các vị nhận biết nó có mặt, gọi là cái thấy từ bên trong. Thấy bên ngoài và thấy bên trong, thưa các vị, nó cách nhau một đường tơ kẻ tóc thôi. Cái đường tơ kẻ tóc đó khó vượt ngang vô cùng là do vì ta cứ để ý thức ta nó bồng bềnh, chạy ngược chạy xuôi, ta không có dừng lại ngay nơi cái nhận biết, cho nên nó bị cách. Nếu các vị lui về an trú ngay nơi cái nhận biết, cái nhận biết từng ý niệm vui buồn sinh diệt trong đây, thế thì những cái buồn giận ghét thương khởi lên trong cái màn tâm thức của các vị, nó bị các vị nhận diện. Thế nhưng đó là bước đầu của sự tu tập thôi. Dần dần mình lui vào chiều sâu hơn nữa thì sự việc tất nhiên nó sẽ phát sinh, đó là thế này. Những cái buồn, cái giận nó tha hồ nó đến nó đi, nhưng mà bây giờ các vị luôn an trú ngay nơi cái nhìn thôi, chứ các vị không có đánh mất mình trong những cái cảnh trí đang diễn hành ngược xuôi phía trước các vị. Và khi mình an trú được ngay nơi cái nhận biết đó, mình chiêm nghiệm thử coi là cái nhận biết nó bao lớn. Thưa, nó rộng, lặng, mênh mông, không có biên giới. Cho nên ở đây gọi là biên giới không còn, không còn có biên độ. Ý thức của mình còn sinh diệt, vui buồn còn có mặt, thì nó có cái chỗ để nó gá vô, có đến có đi. Tâm của mình nó có nổi có chìm. Thế nhưng mà ý thức của các vị không có còn sinh diệt nữa, cái buồn cái giận nó vắng mặt, hoặc là chưa cần nó vắng mặt, nó sinh nó khởi mặt sát đó, nó đến nó đi giống như người khách qua đường thôi. Ta là cái người chủ ở trong nhà nhìn người khách mà ta không có đi ra ngoài. Có nghĩa là bây giờ ta lui về, ta ăn trú ngay nơi cái nhìn thôi, ta không bị đánh mất mình trong cái bị thấy. Thế thì thưa các vị sẽ chiêm nghiệm được cái trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, bất động có mặt nơi tâm của các vị. Cho nên thiền sư nói là thập phương thế giới chỉ là con mắt của sa môn, tức là không phải con mắt này mà con mắt tâm bên trong. Rồi mười phương hà sa thế giới chỉ là bàn tay của vị sa môn thôi, có nghĩa là gì? Con mắt để nhìn, tai để hành động, phải không? Tức là cái năng lực màu nhiệm để làm đạo, vân vân, nó đều thể hiện ra trong cái tâm bất động lặng lẽ đó. Thông thường mình làm mọi việc bằng cái sự tính toán của cái đầu này, tức là bằng cái sự suy nghĩ. Nhưng mà an trú tâm nơi cái trạng thái bất động rồi thì vận hành mọi việc như nước chảy mây trôi mà không có suy nghĩ. Một cái ví dụ nó rất là dễ hiểu để cho chúng ta tu thế này. Mình mới thực tập, mình luôn luôn là mỗi bước đi mình phải cố gắng kéo tâm mình về lại ngay nơi cái bàn chân để từng bước chân có được chánh niệm. Hay là mỗi hơi thở ra thở vào, mình đều kéo tâm mình về để cho hơi thở mình có năng lực chánh niệm. Thế mà lâu lâu tâm mình cứ lén lén nó đi chơi, có phải vậy không? Thế nhưng mà mình thực tập thuần rồi thì thưa các vị, nó tự động rồi. Chân của mình bước đi đâu thì chánh niệm nó theo bước chân mình nó đi tới đó. Hơi thở mình thở vào thở ra, thở ngắn thở dài gì thì năng lực chánh niệm nó vẫn cứ theo hơi thở mình đi vào đi ra thế thôi. Thì từ cái điều đó thưa đại chúng là khi các vị an trú trong năng lực chánh niệm thì mọi việc các vị sinh hoạt trong một ngày nó vận hành rất là tự nhiên. Các vị đi khắp hành tinh này cũng chỉ một việc đó mà thôi, chỉ một việc an trú ngay nơi năng lực chánh niệm để vận hành. Cho nên gọi là cả thập phương thế giới là bàn tay của sa môn là như vậy. Thập phương thế giới chỉ là con mắt của sa môn, nó có nghĩa là như vậy. Quỳnh Nghiêm dịch theo kịp chứ hả? Mình không dám tin tưởng là có thể truyền đạt được cái điều này nó dễ hiểu, do vì tính tâm minh nó là một văn bản nó rất là cô động. Thứ hai nữa là thưa các vị, tính tâm minh học tới năm nay nữa là 6-7 năm rồi, mỗi mùa đông học có chừng 5-10 bài nữa. Do vậy cho nên tôi cũng không có tin chắc rằng mình có khả năng truyền đạt cho nó thật và dễ hiểu. Cái thứ hai, cái không là cái có, cái có là cái không. Câu này nó cũng hơi rắc rối. Thưa đại chúng, là mình chia nó ra làm ba tầng để cho nó dễ hiểu. Tức là tầng cạn, trên cái quả của nó, và cái tầng sâu, trên cái nghiệp của nó, tức là trên cái nhân của nó. Rồi cái phần cuối cùng nữa là cái tầng lý tánh của nó. Cái phần này là cái phần thâm sâu nhất, nó siêu việt ngữ ngôn, nó vượt ra ngoài cái sự suy nghĩ của tâm thức ta. Cái tầng này thì cái tầng hiện hành, biểu hiện trên mặt hiện tượng mình có thể nhận ra được. Cái không là cái có là cái không. Thế nào là không là có là không? Ví dụ thế này nó sẽ dễ hiểu. Ví dụ trong một cái hạt thông có chút xíu vậy thôi, nó có cái cây thông cao lớn 5-3 người ôm. Dường như cái nguyên tắc của loài thực vật đó, cái cây mà càng là cổ thụ á, hạt nó càng nhỏ. Các vị nhìn thấy những cái gì trái lớn đó là loại dây leo, loại dây bò dưới đất à. Còn cái cổ thụ ở trên thì hạt nó nhỏ vô cùng. Và khi nó mới mọc nó mong manh vô cùng, người ta tưởng chừng là loại cây này rất yếu ớt. Thế nhưng mà vài năm sau người ta mới thấy nó là một loài cổ thụ, một loài cây sừng sững mà có thể sống tới 1.000 năm, 2.000 năm. Rồi cái mặt hiện tượng động vật thôi cũng thế. Người ta ra bờ biển người ta thấy là vừa bước tới một đàn chim sẻ bay cái vù lên, bay rất nhanh. Thế nhưng mà những con hải âu nó bay không có giỏi nào. Nó chạy lệch lâu lắm nó mới cất cánh nó bay được. Thế nhưng mà vua của biển khơi là hải âu chứ không phải những loài chim sẻ ăn cá trên bờ biển. Rồi quy chiếu vào đời sống con người cũng thế thôi các vị. Có những đứa bé vào cái tuổi ấu thơ ở những cấp trung học nó học không có giỏi đâu, học lờ đờ thôi, vừa phải thôi. Thế nhưng mà bước vào ngưỡng cửa đại học nó là giỏi. Rồi lên trên đại học nó là giỏi nữa. Cái chuyện này có trong thế gian. Rồi có những dân tộc thưa các vị, thấy chừng như họ rất là hiền, thế nhưng mà cái tầm cao tri thức họ rất là giỏi. Còn có những sắc dân rất là ma lanh, không, người ta gọi là khung vật á, họ không có giỏi. Về cái lĩnh vực tri thức học thuật, họ bắt chước thì giỏi, chứ còn cái năng lực sáng tạo không có giỏi. Đó là mình đi một vòng để các vị thấy là ở cái tầng cạn của nhân quả, thưa ta cũng chưa nhìn được cái gì là không, cái gì là có, cái gì là lớn, cái gì là nhỏ, cái gì là thành đạt, cái gì là giỏi hay là hay, mình không có đoán định được. Nó đan vào nhau, nó lồng vào nhau. Thế nhưng mà cái tầng này nhận diện nó rất là dễ, do vì ta nhận diện cái quả, rồi ta tri cái nhân, cho nên cái tầng này thì chúng ta còn có thể nhận ra được. Thế nhưng mà đi vào tầng sâu của nghiệp, thưa đại chúng, là cái tầng này nó mịn hơn, do vì nó nằm tiềm ẩn, ẩn khuất, cho nên ta nhận ra rất là khó. Ví dụ như các vị nhìn hiện tượng của cái cây, nhận biết rất là dễ. Thế nhưng mà các vị nhìn để biết được cái nhựa sống của nó tuôn chảy bên trong thì các vị không nhìn ra được. Mình chỉ nhìn từ mặt đất đi lên thôi, thấy sự phát triển của nó thôi. Còn cái năng lực tiềm phục của nó làm thế nào để có thể nó tìm được nước, để có thể nó luyện nhựa thô thành nhựa tinh, để mỗi một năm vào mùa thu nó thu hết sức sống nó trở về lại thân cây, rồi lá nó trả về cho đất, nó ngủ qua đông, rồi mùa xuân năm sau nó phục hồi lại, nó sống lại. Mình không thấy cái dòng nhựa tuôn chảy bên trong. Mà nó có không? Thưa có chứ. Cái sự vận hành của nó rất là đều đặn. Thế thì ngay cái không tưởng chừng như ta không thấy, nhưng mà nó có cái sức sống tiềm phục bên trong, gọi là cái có. Còn ngay đây cái có nghĩa là cái không, có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là quy chiếu nó lại ngay nơi tự thân của các vị. Các vị nhìn cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an của các vị, cái thất vọng của các vị có hay là không có? Mặt càng hiện tượng thì có đó. Nếu không có thì tại sao ta mất ăn mất ngủ? Tại sao ta thất vọng? Tại sao ta bị tình phụ rồi ta ốm luôn tới 15-20 pha vậy? Nó rõ ràng là nó tác động vào thân ta, có chứ. Nếu nó không có thì tại sao nổi cơn giận mặt anh đỏ tím tái vậy? Có những bà mẹ gặp cái tình trạng của đứa con nó lâm vào cái sự nguy khổ, tự nhiên là bà bất kể cái hình hài của bà nó đang thương tật, bà bồng đứa con và chạy băng qua lửa. Thế nhưng mà rồi qua khỏi cơn hoạn nạn kia, người ta hỏi bà chứ tại sao bà tài như vậy, tại sao bà có sức mạnh hay như vậy, chạy nhanh như vậy. Bà nói tôi cũng không biết tại sao. Thế thì tình thương nó không có cân đong được, ấy vậy mà những lúc cần nó biểu hiện ra thì nó trở thành một sức mạnh phi thường. Đâu không phải từ cái không nó hiện thành cái có là gì. Và hai phần này, không và có và không, nhân quả và nghiệp thức, thưa các vị, nó trộn lẫn vào nhau, chúng ta phải quán chiếu mới có thể nhận ra được cái rất là thâm sâu. Bằng không thì mình chỉ nhìn thấy trên mặt hiện tượng mà thôi. Rồi cái điều mình muốn chia sẻ ở đây đó là bản chất của cái nghiệp của các vị, bản chất của cái buồn, cái giận của các vị là có hay không? Mức độ cả, nó tác động đến các vị có chứ không phải không được. Ta thương, năng lượng đời sống ta dâng lên. Ta buồn, đời sống ta chìm xuống. Ta thất vọng, ta không thể sống được trong cuộc đời. Ta có niềm hy vọng rất lớn thì tự nhiên ta vượt ngang qua tật bệnh ốm đau. Rõ ràng là ở cái bệnh viện nghiệp thì nó có. Thế nhưng mà lặn sâu xuống khỏi cái tầng nghiệp tới cái tầng lý tánh này thì nó có hay là không? Bản chất nó vốn là không. Tại sao? Cái điều dễ hiểu là nếu bản chất của nghiệp mà nó có thiệt, thế thì anh buồn cả đời, anh không có cách gì vượt thoát cái nghiệp buồn của anh được. Anh giận cả đời, anh không có cách gì vượt thoát cái giận. Anh phiền não bất an thì anh phiền não bất an tới chết, không có cách gì anh chuyển hóa được phiền não bất an. Anh lỡ là một người mang cái tâm thức đầy phẫn hận, thế thì cái sự phẫn hận đó nó theo anh tới già, anh không có năng lực chuyển hóa nó. Do vì bản chất nó vốn là không, cho nên ta có khả năng tu tập chuyển hóa những cái buồn, cái giận, cái tính cách của ta dần dần nó thay đổi. Nếu thực tế là những cái tính cách của anh nó có thiệt, thế thì anh sinh ra trong một hoàn cảnh khó nghèo, quê dốt, anh mãi là người quê dốt. Thế nhưng mà do vì nó không có thiệt, cho nên từ cái điều kiện quê dốt của một em bé châu Phi, nếu được một người Mỹ thuộc cái gia đình sang trọng quý phái, người ta mang em bé đó về người ta nuôi, thì cái chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, lớn lên nó sẽ hành xử như một nhà quý tộc. Nó cũng điệu ghê lắm chứ không phải chuyện thường đâu. Rõ ràng là nó thay đổi rất là dễ. Cái bệnh viện cạn nhất là cái tính cách của các vị, thưa, ta có thể thay đổi nó. Từ tính cách của một người cư sĩ bình thường, các vị luyện đời sống của các vị vào Già Lam làm một thầy, một sư cô. 3 năm các vị thay đổi liền. Có cần tới 3 năm không? Thì không cần. Vài 3 tháng các vị cũng đi nhẹ nhàng như mấy thầy. Các vị cũng nói cười ăn uống có chánh niệm như mấy thầy. Khó khăn gì đâu. Thế thì cái tầng sâu, thưa các vị, là tính cách của ta, bản ngã của ta, niềm tự hào của ta nó vốn là không thật. Rồi là cái nghiệp của các vị nó vốn không thật. Cho nên các vị có quyền thay đổi nó rất là dễ. Rồi mình lặn xuống một tầng sâu hơn nữa. Thưa đại chúng, là cái tầng lý tánh này, đó là cái tầng bản thể thật của các vị. Hay nói một cách khác là các vị lui vào bên trong nhất của cái tầng thâm sâu nơi tâm thức các vị. Thế thì các vị là cái nhìn, và mọi cái ở bên ngoài là cái bị nhìn. bị nhận diện. Và cái điều này thưa, mình thăm dò vô nó rất là dễ chứ không khó khăn gì cả. Mình quên thì khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, mình tan biến vào những cái cảm thọ buồn, giận, ghét, thương. Thế nhưng mà mình có một chút năng lực tu á, thì buồn, giận, ghét, thương nó hiện khởi, ta lui vào bên trong một chút. Nói lui vào đó là một cách tượng hình cho nó dễ hiểu, nhưng mà không phải là lui đi đâu cả. Các vị chợt nhớ thôi, tôi là người nhìn thấy buồn giận là cái bị tôi nhìn, thì tức khắc các vị an trú trong cái tầng lý tánh này. Các vị là cái nhận biết mọi thứ, cảm thọ buồn giận nó là cái bị các vị nhận diện. Cái bị nhận diện nó là buồn giận, còn cái nhận diện được buồn giận thì nó đâu phải là buồn giận. Có phải vậy không? Và cái nhận diện được những thứ buồn giận nó vốn là cái nhận biết tự tâm sáng chói của các vị. Cái này nó không có phiền não bất an gì trong đó cả. Nó là cái trạng thái nhận biết sáng ngời. Và chúng ta không cần tìm đi đâu hết. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây, nơi mắt của các vị, nơi tai của các vị, nơi mũi của các vị. Nhìn là nhận biết. Giờ ý nghĩ sinh khởi thì các vị thấy ý nghĩ nó sinh khởi. Các vị là cái thấy. Còn sự sinh khởi nó là cái bồng bềnh thế thôi. Ví dụ như trên mặt biển, sóng cuồn cuộn ba đào. Và tất cả lượng sóng này, thưa các vị, nó không thể rời mặt biển mà nó sinh khởi được. Nó chạy trên mặt biển cho vui thế thôi. Nhưng mà khi cái điều kiện yên bình có mặt thì sóng này tự nhiên là thẳng bằng lại, tự nhiên trả về cho nước. Bản chất của mặt biển là luôn yên bình, luôn lặng. Còn sóng biển chẳng qua là cái hiện tượng tạm thời có rồi không thôi. Và từ cái điều này quy chiếu lại bên trong, thưa các vị, những cái buồn, những cái giận, những cái ghét, cái thương của các vị, nó sinh khởi trên mặt biển là một loại hiện tượng sinh diệt thôi. Nhưng mà cái bản thể của các vị là cái nhận biết sự sinh diệt, chứ nó không phải sinh diệt. Cái bản thể này nó luôn có mặt, chứ nó không vắng lúc nào cả. Còn sống thì có lúc có, lúc không. Có phải vậy không? Cái buồn giận thì có và không. Còn cái nhận biết của các vị thì chưa bao giờ vắng mặt. Gọi nó là bản thể của ta, là mặt biển rộng mênh mông của ta. Và cái điều này nó rất là dễ hiểu. Và thưa đại chúng, là mình tu mình chỉ cần làm việc đó thôi. Mình biết mình không phải là sống, tức là mình không phải là buồn. Mình là cái người thấy cái buồn đến với mình, chứ mình không phải là cái buồn. Và rõ ràng là ở mặt hiện tượng thì có mọi thứ, có buồn, có giận, có ghét, có thương. Nhưng ở mặt bản thể thì không có mọi thứ. Cũng như ở mặt hiện tượng thì sóng nhỏ, sóng to, có bọt, biển, vân vân mọi thứ. Nhưng mà ở cái mặt bản thể, tức là mặt nước mà nhìn, thì thưa các vị, mọi thứ nó sẽ trả về với mặt biển, chứ không hề bền bỉ. Sóng là cái hiện tượng sinh diệt nhất thời, nhưng mặt biển là cái luôn tồn tại, luôn có mặt và không sinh không diệt. Thế thôi. Đó là hai điều. Tất nhiên là còn một điều quan trọng nữa, mình đi vô bằng không thì chân lý này rất là khó để chúng ta thực tập. Điều thứ ba đó là mình làm thế nào mở con đường đi vô. Tức là mình muốn chia sẻ cái điều thực tập để thành đạt được cái điều này. Thưa đại chúng, là văn học Phật giáo nó rất là mênh mông. Mở ra cái con đường để chúng ta đi vô Con đường đầu đó là quán chiếu tất cả pháp để xả ly chấp trước. Cái tầng cạn nhất đó là quán chiếu. Cái năng lực của quán chiếu nó rất là mạnh thưa các vị. Nó mang đến niềm vui hạnh phúc cho đời sống các vị bằng cái năng lực quán chiếu thôi. Tức là bằng cái sự suy nghĩ của các vị thì niềm vui hay hạnh phúc nó đã đến rồi chứ chưa cần ta tu tập gì nhiều cả. Có một bà cụ kia đi lên xe bếp. Bà về nhà cái bà nằm dài. Con bà hỏi chứ tại sao má buồn vậy? Bà nói hôm nay mẹ ra đường, mẹ lên xe đi. Mẹ gặp toàn là những người rất là mất lịch sự. Họ thấy mẹ mà họ không có nhường ghế. Mẹ đứng suốt một cái đoạn đường rất là dài. Cái đứa con nó nói, ồ, thực tế là đành rằng mẹ lớn tuổi nhưng mẹ còn rất là đẹp cho nên người ta tưởng mẹ còn trẻ thôi. Thế là bà nghe bà rất là vui, tự nhiên cái buồn nó bay mất. Thưa các vị, rõ ràng là từ cái suy nghĩ của ta, cái suy nghĩ đầu đó là tại sao mọi người không có kính người già cả. Suy nghĩ thứ hai là ôi tôi vẫn còn trẻ, là tự nhiên cái sự thay đổi nơi cái nhìn của họ làm cho họ có niềm vui ngay. Một cái chuyện vui nó cho chúng ta một cái nhận biết là thưa các vị, đời sống này vui buồn hạnh phúc khổ đau nó được chuyển hóa từ nơi cái nhìn của các vị rất là dễ. Mình nhìn thế này thì khổ sở, mình nhìn thế khác thì nó không còn khổ sở. Thế thôi. Và thưa đại chúng, là cái năng lực tu đầu tiên là mình quán chiếu mọi thứ để xả ly chấp trước ra đã. Mình cố chấp vào bất cứ một cái thứ gì thì khổ đau nó đến với mình tức khắc. Ví dụ như trong đời sống nhân gian, các vị kết thân với một người bạn, các vị có một cái suy nghĩ là người bạn kia có nhiều cái tiêu chuẩn rất là hợp với tâm thức ta. Nói năng dễ thương, hành xử lịch sự. Thế nhưng mà khi mình tiếp xúc lâu dần rồi, đã kết thành thân tình rồi, tự nhiên mình khám phá một điều là người kia nói năng không dễ thương, hành xử không có lịch sự. Thế rồi tự nhiên hai điều nó xảy ra trong tâm các vị. Điều thứ nhất là rất là khó chịu với người bạn của mình. Điều thứ hai là muốn người kia phải theo ý mình. Có phải vậy không? Mình muốn người kia phải như cái sự suy nghĩ của mình. Và thưa các vị, điều này nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, đối với bằng hữu, đối với con cái, đối với người thân, đối với vợ chồng gì, nó cũng đều xảy ra cái điều này cả. Mình muốn người ta phải theo cái sự suy nghĩ của mình, tức là áp đặt người khác theo cái cách thế của mình mong muốn. Rồi mình đến với đạo. Thưa các vị, mình cũng làm cái điều này, chứ không trái được, không khác được. Mình cũng muốn ông thầy mình phải đủ cái tiêu chuẩn như vậy. Thông thường nó là như vậy. Thầy tôi mà xử sự có những lúc rất là vụng về, thế thì tôi cảm thấy là tôi bị hụt hẫng, tôi thất vọng, tôi quay lưng. Và đa phần đời sống của chúng ta, thưa các vị, mình quy chiếu vào đời sống mình thì ít, mà mình nhìn ra ngoài thì rất là nhiều. Và các vị càng nhìn ra ngoài đánh giá bao nhiêu thì chứng tỏ cái khả năng chấp trước của các vị càng nặng bấy nhiêu. Và tự các vị chuốc lấy những cái nỗi niềm bất an, phiền muộn, thất vọng bấy nhiêu thôi. Cuộc đời nó luôn trôi chứ nó không bao giờ dừng, và mọi việc nó đang bồng bềnh chứ nó chưa bao giờ đã đến một cái hồi kết thúc. Mình mong muốn thế này mà sự việc nó diễn ra thế khác, cho nên mình rất là thất vọng. Đó là chuyện nói ra bên ngoài, các vị nhìn ra bên ngoài. Rồi các vị nhìn vào bên trong tự thân của các vị cũng thế. Mình mong muốn một đằng, mình muốn mình phải thế này, muốn phải thế nọ, phải thế kia. Thế nhưng rồi mình làm không được cái điều mình mong muốn, rồi tự mình hành hạ mình, ân hận, vân vân, bất an. Đó là cái khả năng chấp trước của chúng ta, lớn bao nhiêu thì nỗi khổ đến với ta bấy nhiêu. Có những câu chuyện vui người ta kể, người ta nói bà kia, bà than phiền là chồng của bà ngủ cứ nghiến răng. Và cho tới một hôm, và tới bà mách với vị thầy, nói là hôm nay tôi đã sửa được cái chứng tật của ông nhà tôi là ngủ không còn nghiến răng nữa. Vị thầy hỏi chứ sao hay vậy? Bà nói dạ thưa thầy, bữa nay răng cũng rụng hết rồi, cho nên răng đâu còn mà nghiến. Và phải đợi mất 40-50 năm vậy đó, mới sửa được cái bệnh nghiến răng của người ta. Phải đợi răng rụng hết. Cả một đời thưa các vị là cả một sự chịu đựng. Trong khi đó thì Việt Nam có một câu thơ, cái câu gì mà đêm ngầm nằm ngủ ngáy o o đó, chồng thương chồng bảo ngáy cho vui nhà đó. Tôi không nhớ cái câu đó, nhưng mà ý nó là như vậy. Khi họ thương rồi thì cái tiếng ngáy rầm rầm của người thân của họ, họ nói ồ hay ạ, làm vui nhà, ăn trộm không dám rình. Thế nhưng họ ghét rồi thì thưa các vị, khó vô cùng. Đó là đôi điều về chấp trước của chúng ta. Và mình quán chiếu thưa các vị, mọi thứ nó vốn bồng bềnh, không có cái gì là định chuẩn chắc chắn cả, để các vị xả ly chấp trước. Rồi quán chiếu gần hơn nữa trong cuộc sống đời thường này. Mọi thứ trên cuộc đời này thưa các vị là nó đi theo cái con đường bồng bềnh của nó, chưa hề cần đến bàn tay của các vị mà nó cần đến cái sự chỉnh lý gì của các vị nó mới hoàn thiện cả. Mình có thù ghét cuộc đời hay thương mến cuộc đời nó vẫn đi tới. Mọi thứ nó đều là nhân là duyên để hình thành cả. Các vị mà cố gắng bảo trì một cái nơi nào đó, cố gắng mấy thì tới lúc rồi mọi việc nhân duyên nó đến rồi nó cũng đổ vỡ. Người thân của ta, ta cố gắng giữ gìn, rồi tới lúc ta cũng bỏ ta ra đi. Thì cuộc đời mình sống bồng bềnh trên nhân gian này 50 năm, 70 năm mình ra đi thì cuộc đời cũng không vì lý do sự vắng mặt của mình mà hành tinh này nó dừng lại, nó không quay. Đất Mỹ cũng không vì lý do các vị không xài xăng, quyết lòng đi bộ mà môi trường nó đảo ngược lại, nó không có chuyện đó đâu. Rồi không vì lý do mà các vị cố tình làm cho nền hòa bình nó có mặt, rồi hành tinh này nó hòa bình cũng không đâu. Nghiệp thức của cả một cộng đồng chứ không phải một vài con người. Thế thì thưa đại chúng là ta không có cần ngồi đó để trách trời, thù hận con người gì cả. Cuộc sống nó bồng bềnh, mình cứ thả đời sống mình theo cuộc đời vận hành 50 năm, 70 năm thôi. Đó là cái cách sống thông minh nhất. Đừng có ngồi đó mà sợ trời sập. Và cũng không cần ngồi đó mà lo là thế hệ đàn con, đàn cháu của tôi nó làm sao nó giữ gìn gia nghiệp của tôi. Thưa cái chuyện đó, thuận duyên thì còn, duyên tan thì nó rã thôi chứ. Không có vì lý do gì anh ngồi đó anh suy nghĩ, anh vận hành trí năng của anh mà anh làm được cho cái dòng chảy của thế hệ anh nó kéo dài. Một dòng tu cũng thế thưa các vị, kể cả giáo pháp Đức Thế Tôn cũng qua cái chu kỳ thành trụ hoại không. Chưa hề có một tổ đình, một già lam nào mà không suy thoái cả. Rồi mình nhìn cái dòng tu của truyền thống làng Mai, thưa các vị cũng theo cái sự vận hành của tịnh suy, chứ không thể có cách gì làm cho nó bền bỉ hoài được. Vạn vật trên cuộc đời này nó là như thế. Mình xả ly được chấp trước thưa các vị, thì cái điều còn lại đó là các vị quy chiếu cái đời sống của các vị vào tự thân, để từng phút trong cuộc đời sống được với đạo, giải quyết xong một việc tử sinh của chính mình. Và mình luyện đời sống, mình tu hành không có nghĩa là mình làm cái chuyện gì bên ngoài đâu. Cái chuyện chính, chuyện quan trọng nhất của đời người là thành đạt được con đường giải thoát, thành đạt được niết bàn. Đôi khi mình tu mà mình quên những cái điều này, mình cứ lo cái chuyện rất là viển vông. Đôi khi nó là như thế, hết lo cái chuyện viển vông ở ngoài nhân thế, rồi vô chùa mình lo cái chuyện viển vông của thế giới nhà chùa. Đôi khi mình hệ lụy hồi nào mình không hay. Đó là cái điều đầu tiên các vị xả ly chấp trước. Khi các vị biết quán mọi thứ đều là nhân duyên hình thành, không có cái gì, không có cái nhân duyên của nó cả. Người ta chỉ có thông minh một điều, đó là khéo tạo những tác nhân để thành tựu thánh hạnh, chứ không phải là tạo tác nhân để có được sự nghiệp nhân gian. Cái điều thứ hai, đó là loại trừ ái nhiễm. mọi thứ trong nhân gian này nó đưa đến cái khổ của đời sống con người là từ cái này đây. Và thưa đại chúng là ta có mặt giữa trần đời này, ta từ cái gốc của ái, sự yêu thương, mặt tích cực của nó là nó có khả năng nuôi dưỡng đời sống ta. Thế nhưng mà nó cũng có một cái nghĩa thứ hai nữa là nó làm cho các vị quay tròn trong cái chuyện tử sinh. Trong khi đó thì tự thân của hình hài các vị vốn là không có cái gì gọi là hữu ngã cả. Thế mà mình từ cái chấp tôi là hình hài này, tôi là vui buồn này, tôi là sự suy nghĩ này, đưa đến cái chấp là đây là người của tôi thương, đây là con của tôi, đây là người thân của tôi. Mọi cái nó dính chùm ra một vòng tròn. Và cái con đường Đức Thế Tôn ngày xưa luyện mình vào cái sinh hoạt tu tập không có nghĩa là luyện mình vào để tìm thêm cái ái. Không có. Đoạn đức ái à. Độc cư thiền tịnh thôi. Thưa các vị, con đường nguyên thủy Đức Phật dạy là như thế. Mình bây giờ thì mình vận dụng ngàn vạn cái phương tiện là ràng buộc nhau thành một khối thế này vân vân. Thưa các vị, đó là phương tiện thôi chứ không phải là thật pháp. Phật pháp là con đường độc cư thiền tịnh, loại trừ ái kiến ngã chấp của các vị. Thế mà chúng ta tập thành cái chuyện vô gọi nhau siêu mẹ siêu cha coi chừng chặt. Các vị hãy thận trọng cái điều này. Thưa, không có một loại ngôn ngữ nào nó không kèm theo tâm thức cả. Tâm các vị như thế nào nó biểu hiện ra ngôn ngữ như thế ấy. Cái cách mình sử dụng từ nó dẫn đến cái hệ thuộc của tâm thức. Có một bà mẹ ở nhân thế mình bỏ mình đi tu rồi, bây giờ mình vô đây mình kêu bà này bằng mẹ và kêu bằng mẹ nữa, nó rất là trật với chánh pháp. Thưa các vị, đã có gan bỏ người thân, bỏ gia đình đi vô tu rồi, bây giờ mình lại kết thêm một cái tình ràng buộc nữa ư? Cho nên thưa các vị là loại trừ ái nhiễm, đó là cái cách thứ hai mà người tu chúng ta phải quán chiếu để loại trừ. Các vị cắt được những ân ái bên ngoài rồi các vị mới lần lần xả ly được cái ái chấp về tự thân của các vị. Những cái dây mơ rễ má bên ngoài mình chưa thể đoạn trừ được, chưa thể nhẹ được. Thế thì làm sao có thể nhận diện được thân này là vô ngã chứ? Nếu các vị vẫn còn yêu mến bao thứ bên ngoài thì không có chắc rằng trong một đời này liễu quyết xong cái chuyện tử sinh đâu. Cái nghiệp ái ngã nó rất là nặng, nó rất là sâu. Và mình lây quay một đời, thưa các vị, làm không xong việc trở lại nổi chìm trong cõi vô minh tiếp. Khử ái đó là cái từ rất là quan trọng mà Đức Phật dặn các thầy Đì Kheo và các vị xuất gia. Khử nghĩa là gì? Bỏ, loại trừ, gạn lọc, cắt sạch gốc rễ. Mình đừng tạo thêm một cái mầm, dù hạt mầm đó nhỏ bằng đầu kim. Trong thế giới vật lý, thưa các vị, một cái hạt cholesterol nhỏ như đầu kim thôi, nó du hành trong mạch máu các vị là nó làm vỡ mạch máu, tai biến mạch máu não, chết. Thế thì một hạt mầm ái nhiễm bé nhỏ vô cùng nó du hành trong tâm thức các vị, nó phá vỡ hạt giống bồ đề. Cho nên điều thứ hai, thưa đại chúng, là các vị hãy nhớ điều này. Từ một hạt mầm bé nhỏ, nó sinh trưởng làm cây làm cối. Từ một sợi dây leo, thưa các vị, nó có thể vươn cao lên và nó phủ trùm, nó làm chết một đại thọ, không phải khó khăn đâu. Và mọi thứ nó đều phát sinh từ ý thức nhỏ bé của các vị sinh khởi trong đây. Từ hạt mầm bé nhỏ thôi. Đó là điều thứ hai, ta hãy quán chiếu với xả ly. Mọi cái tiếp xúc của ta hàng ngày, mọi cái cách hành xử của chúng ta hàng ngày, thưa các vị, nếu các vị không khéo nhận diện thì nó sinh dây mơ rễ má và nó mọc lên, nó phá vỡ tâm thức, hạt mầm giác ngộ của chúng ta hồi nào không hay. Đó là hai điều quán chiếu để các vị xả ly rất là căn bản. Cái điều B đó là cái điều rất là cần, đó là an trú chánh niệm. Cái từ ở trong nhà thiền nói rất là hay, đó là đương niệm hiện tiền. Đương niệm là gì? Anh đem cái sự nhận biết của anh về lại ngay bây giờ và ở đây. Mắt anh mở bừng ra rất sáng, mọi sắc màu đến với mắt anh nhận biết đó. Đó là bên ngoài. Mọi âm thanh đến với tai anh nhận biết đó. Ngoài ra cái chuyện phải làm bên trong nữa đó là mọi cái sự suy nghĩ toan tính bên trong tâm thức anh nó vừa sinh khởi, anh cũng nhìn thấy nó luôn. Tức là bên ngoài và bên trong gì, ta luôn là người nhân chứng cho mọi thứ, thì gọi đó là an trú nơi chánh niệm, cũng gọi là đương niệm hiện tiền. Một cái giản dị thế này, giản dị như các vị nhìn một cái chậu bông hoặc một cái cây thông đang trang trí Noel như thế. Mình nhìn, mình cảm nghiệm sự có mặt của nó, lòng mình nó rỗng, nó trống. Lòng mình nó không có chạy lui về quá khứ để nhớ coi năm nào cây thông Noel này nó có mặt, và lần đầu tiên mình chiêm nghiệm nó, mình thấy cảm nghiệm được cái đẹp của nó là năm mình bao nhiêu tuổi. Đó là trường hợp mình chạy lui về quá khứ. Trường hợp thứ hai là mình nhìn cây thông cái mình suy nghĩ, ồ dường như nó còn thiếu cái gì đó. Mình phải tính coi ngày mai mình gắn cái gì lên cho nó đẹp hơn. Đó gọi là tâm thức mình chạy tới tương lai. Mình loại bỏ hai trạng thái này. Nhìn cảm nghiệm sự có mặt của nó, mở lòng ra đón nhận, nhận biết nó đang có mặt trước mắt mình. Tâm mình nó an trú ngay bây giờ và ở đây. Cảm nhận sự có mặt của nó gọi là đương niệm hiện tiền. Và thưa đại chúng là trong nhà thiền gọi là cái từ tri hữu. Tri hữu. Tri hữu là gì? Biết có. Tức là luôn an trú ngay nơi cái nhận biết đó gọi là biết có. Lúc nào cũng bừng sáng, lúc nào cũng an trú ngay nơi cái niệm hiện tiền như vậy. Và các vị để ý là khi mình an trú ngay cái niệm hiện tiền như thế thì không hề có một cái sự suy diễn nào sinh khởi trong tâm thức cả. Không hề có ý niệm buồn, giận, ghét, thương nào sinh khởi trong đây cả. Và nếu chợt sinh á thì ta liền lập tức lui về, ta là người nhìn thấy nó. Nó là cái bị ta nhìn thấy, gọi đó là người lúc nào cũng an trú trong chánh niệm. Chánh niệm đầu tiên đó là chánh niệm một đối tượng. Tôi nhìn cây thông, tôi an trú cái sự nhận biết ngay nó, gọi là có đối tượng và có cái sự chánh niệm về đối tượng nhận biết. Thế nhưng mà mình tu tập dần càng ngày càng sâu sắc hơn á, thì đối tượng có hay không có không quan trọng, mà lúc nào ta cũng an trú ngay cái sự nhận biết. Lúc bây giờ thì thành đạt được cái chiều sâu của an trú chánh niệm. Thưa đại chúng là cái con đường để hội nhập, mình tạm mở ra hai cái chủ đề gợi ý để cho các vị quán chiếu và thực tập. Tất nhiên là chúng ta sẽ gặp lại những vấn đề này trong lần học tới, cũng vào thứ tư. Và trước khi kết thúc tôi có nhắc vài điều thế này thôi. Trong Tạp A Hàm, Đức Thế Tôn có một cái ví dụ rất là hay. Đức Thế Tôn nói ví dụ như có một người lửa cháy lên đầu vậy, cháy lên áo vậy. Người bên cạnh nói là hãy chữa lửa đi. Anh nói không, thủng thẳng đã. Tôi còn bận việc này, việc nọ, việc kia. Nào chuyện ăn, chuyện mặc tôi còn phải lo lắng. Nào chuyện chăm sóc người thân tôi phải chăm sóc cái đã rồi tôi mới chữa lửa đang cháy trên đầu. Thế thì người đó không phải là người thông minh. Và từ cái ví dụ đó Đức Thế Tôn quy chiếu lại thưa các vị. Đời sống của chúng ta lửa đang cháy bên trong, lửa đang cháy bên ngoài. Hoàn cảnh xã hội mỗi một ngày nó mỗi một đổi thay. Bên trong của các vị, năng lượng đời sống của các vị nó hao mòn từng ngày. Cái chết nó đang rập rình ở bên trong đây, nó đang đẩy các vị về cái chết. Không biết lúc nào ta rớt xuống cái chết. Ví như cái chết bên ngoài nó đến với các vị thì ta còn ngăn được. Nhưng mà cái chết từ bên trong của các vị, gọi là lửa cháy bên trong, lửa cháy bên ngoài. Thế mà mình còn hẹn hò. Mình giải quyết chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia xong rồi mình mới lo đến cái chuyện tử sinh của đời người. Và thưa đại chúng là Con đường này nó không có từ bỏ ai cả, các vị rồi cũng phải đối diện với cái chết rất là mịt mờ. Cho nên đời sống con người còn thở một hơi thở trên mặt hành tinh này, hãy trân quý đời sống từng phút giây. Các vị chưa thăm dò được vào cái chiều sâu nơi tự thể tâm của các vị, các vị chưa khám phá được mình từ đâu có mặt giữa trần đời, rồi trả lời Ngài về cho các bụi mình đi đâu. Thế thì con đường tử sinh nó còn hứa hẹn, thế thì cái chết nó đến với các vị vẫn còn hoảng loạn, bất an thôi. Và có duyên với đạo, nhất là luyện mình vào đời sống tu hành, thưa các vị, không phải là mình tìm một miếng cơm ăn, một chút áo mặc, một chút tình cảm thầy trò cho ấm cúng gì đâu. Mà luyện đời sống mình vào chuyện tu hành là phải giải quyết cho xong cái việc tử sinh, chứ không phải luyện vô đây đấy rồi kêu người này bằng mẹ, người kia bằng mẹ, vân vân. Thưa đại chúng, là các vị hãy cẩn trọng cuộc đời tu của chúng ta, mất một kiếp người kiếm là không có dễ. Mình đã có phước nhiều đời khoác được pháp phục của Như Lai, mình không có làm tròn thiên chức của một người tu là không trả ơn được cho giáo pháp của Đức Phật. Và cuối cùng thì hình hài trả về vô thường rồi, kiếm là không có được. Có khi ngàn vạn kiếp bất thân người, không có dễ đâu. Và ngay trong kiếp sống này, thưa đại chúng, là đạo lực của mình không vững, niệm tu hành của mình nó không có kiên định. Cuộc đời này nó có khi nó nay thế này mai thế khác, những cái bất an của đời sống nó không có hứa điều gì với chúng ta cả. Ai biết đâu rằng tự nhiên Bát Nhã bị giải thể. Cho nên thưa đại chúng, là hãy trân quý từng ngày. Bằng không thì mình đến với đạo mình sống cho vui thôi. Ngày đoạn tháng qua, đó là lời nhắc cuối. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.